Thì ngồi như thường lệ, chúng ta kiểm tra xem thử cái thân mình bây giờ nó được thoải mái chưa. Chỗ nào nó còn bị đè, bị cứng, bị căng thẳng, mình thư giãn. Tức là cổ, vai, lưng, tay chân. Nhớ là đừng thư giãn nhưng mà đừng quá thư giãn. Giữ cho cái thân nó thả lỏng. Còn thư giãn nhiều quá thì nó đâm ra hôn trầm. Vì vậy cái chữ đúng thì chắc là thả lỏng. Thả lỏng toàn thân. Sau khi cái thân nó đã được thoải mái, đã được thả lỏng rồi, bây giờ hành giả, nếu mà sơ cơ mới bắt đầu, có thể sử dụng cái hơi thở, cảm giác cái đầu chóp mũi, cảm giác nóng, cảm giác lạnh, hay là cái sự chuyển động của bụng phồng xẹp. Một đề mục thôi, chúng ta quan sát nó, để ý nó, để giữ cho cái tâm của chúng ta nó êm xuống. Nếu vì nào mà đã tập lâu và đã giỏi rồi thì khỏi cần làm nữa. Quý vị có thể mở tâm ra ngay và quan sát nhiều đối tượng khác nhau. Chúng ta quan sát hơi thở, chúng ta quan sát cảm giác, chúng ta quan sát chuyển động phòng xẹp. Chúng ta nhớ là chỉ quan sát, mà đừng có kiểm soát hơi thở của mình. Đừng có can thiệp vào hơi thở, làm cho hơi thở mạnh, làm cho hơi thở nhẹ, hơi thở vô dài, hơi thở ra ngắn, hơi thở ra ngắn, hơi thở vô dài chẳng hạn. Mình làm vậy nó rất là mệt. Thở thoải mái tự nhiên và theo dõi hay biết nó. Nếu mà chúng ta kiểm soát cái là chúng ta can thiệp vào hơi thở thì hơi thở nó trở thành mất cái tự nhiên của nó đi. Và cái chi mà nó trái với tự nhiên thì nó làm cho mình mệt mỏi lắm, căng thẳng. Giờ cái tâm nó bắt đầu đã êm rồi, cái thân nó đã được thả lỏng, thoải mái, thư giãn. Dành dạ mở tâm ra. Mở tâm ra để quan sát nhiều đối tượng khác nhau. Đối tượng thứ nhất là tiếng động. Quý vị ngồi theo dõi hơi thở nhưng mà biết nghe tiếng sư nói. Hai đề mục này nó phát khởi cùng một cách, cùng một lúc. Phát khởi rất là tự nhiên. Nếu chúng ta chỉ quan sát một đề mục là hơi thở, chúng ta có thể đặt câu hỏi, ngoài cái hơi thở này ra, nó còn có thấy, có nghe được cái gì nữa không? Thì tự nhiên tiếng động nó sẽ tới. Âm thanh nó phát khởi cho mình. Lúc đó, đầu chúng ta chỉ ghi nhận một vài âm thanh, nhưng mà khi mà tâm của chúng ta yên thì chúng ta thấy rằng là ngoài hơi thở ra mình thấy mình nghe được rất nhiều âm thanh. Thì trong khi mình ngồi đây mình sẽ nghe được tiếng đồng hồ, cái tích tắc, mình nghe được cái tiếng máy, máy lạnh, máy nóng nó chạy. Đồng thời mình cũng biết là người bạn bên cạnh mình trợ chân, ho, hay là ngáy, hay là làm sụt xịt chẳng hạn, nhảy mũi chẳng hạn. Có bất cứ tiếng động nào nó tới, khi tâm mình yên rồi mình thì tiếp thu rất là nhanh, mình sẽ nhận ra được rất là nhiều. Và nếu mà hành giả yêu ai nữa thì chúng ta sẽ nghe rất nhiều tiếng động nó khởi sanh trong thân của chúng ta. Tiếng tim đập, phổi la lắc, máu chảy, như vậy hành giả ngồi yên và nhận ra rằng là vừa nghe, vừa ghi nhận được hơi thở mà đồng thời cũng thấy được âm thanh nữa, cũng nghe được âm thanh nữa. Nghe âm thanh tức là biết, biết tiếng động. Như vậy biết hơi thở mà biết tiếng động nữa. Hai cái này nó đến một cách thật là tự nhiên. Hiện tại chúng ta đang ngồi và chúng ta ghi nhận hơi thở. Nhưng mà quý vị cũng nghe cái tiếng sư nói. Đồng thời quý vị nghe cái thoang thoảng cái mùi đồ ăn ở nhà bếp nó bốc ra. Quý vị thấy trong một lúc chúng ta có thể ghi nhận được ba hơi thở, ba đối tượng một cách rất là thoải mái tự nhiên. Đó là cách thức mà chúng ta làm. Chứ không phải chúng ta vô từng đối tượng một. Hãy mở tâm ra, ngồi yên, ghi nhận rằng mình biết hơi thở. Nhưng mà mình cũng nghe tiếng của sư nói, đồng thời mình nghe được cái mùi. Mùi, hơi thở, tiếng động, ba cái nó tới cùng một lúc. Và chúng ta không phải cần dùng một cái sức nào hết. Nhớ là trong khi tập thiền chúng ta đừng có sử dụng quá nhiều sức. Khi mà mình chỉ dùng sức, tức là mình muốn cái gì ở đây. Một lát cái tâm nó sẽ căng thẳng. Mình không cảm nghe thoải mái nữa rồi. Và chúng ta tập suốt ngày. Nếu cái gì chúng ta cũng dùng sức hết, thì chúng ta sẽ cuối ngày chúng ta sẽ cảm nghe rất là mệt mỏi. Vì vậy hành giả phải thư giãn thân tâm, nhưng mà duy trì chánh niệm. Hãy biết. Vốn từ nó là không cần gì phải dùng sức hết. Đối tượng khởi lên, hành giả ghi nhận một cách rất là tự nhiên. Hơi thở, tiếng động, xúc chạm. Xúc chạm là một địa ngục cho mình quan sát. Xúc chạm có rất nhiều. Tay xúc chạm, hai tay đụng vào nhau, xúc chạm. Chân đụng lên sàn nhà, hay đụng lên trên cái tòa cù, cái đệm ngồi, xúc chạm. Mông của chúng ta ở trên gối ngồi, cái đó cũng xúc chạm. Hai cánh tay mình đè lên trên cái đùi của mình, xúc chạm. Mắt nhắm, hai mí mắt đụng vào nhau, xúc chạm. Miệng ngầm, môi đụng vào nhau, xúc chạm. Nếu chúng ta tinh ý nữa, chúng ta sẽ thấy rằng cái lưỡi của chúng ta nó đụng lên trên nắp họng, cái đó cũng là xúc chạm. Hoặc giả là hai hàm răng nó đụng vào nhau, xúc chạm. Ngoài những cái đó ra, cái sự xúc chạm của cơ thể với áo quần, với y, với áo, rất nhiều xúc chạm. Xúc chạm, tiếng động, hơi thở. Như vậy tâm của chúng ta có 3 đề mục. Và mỗi đề mục nó có nhiều đề mục nhỏ khác nhau. Vì vậy tâm của chúng ta nó lìa làm việc hoài, nó không có ngừng. Hãy ghi nhận là hay biết hoài. Mình có thể đi theo thứ tự, hơi thở, tiếng động, xúc chạm. Nhưng mà trong cái thực tế, trong khi chúng ta tập, thì cái đối tượng nào nó rõ nhất mình nhận biết. Và nếu mình chỉ nhận biết một cái thì mình đặt câu hỏi, ngoài cái này ra mình còn biết cái gì nữa không, thì tự nhiên mình sẽ nhận ra những cái khác. Hơi thở, tiếng động, xúc chạm. Giờ tới cảm giác. Rất nhiều cảm giác. Nó xuất khởi, nó phát khởi trong thân của chúng ta. Giác nóng, cảm giác lạnh, cứng, mềm, nặng, nhẹ. Đau, nhức, tê, mỏi, rung giật. Rất nhiều cảm giác nó tới. Nếu mà tâm của chúng ta yên, thì ngoài những cái cảm giác thô, chúng ta còn ghi nhận những cái cảm giác lăng tăng đi tì, rất là vi tế, rất là nhiều. Khi mà thấy được như vậy, thì chúng ta có cái niềm và định mạnh. Khi nói cảm giác thì chúng ta nhớ tới cái đau. Khi mà đau khởi sanh, việc trước tiên là nhớ là chúng ta phải suy nghĩ cho đúng. Đó là cái đau là một hiện tượng tự nhiên. Tự nhiên là bởi vì dù cho bạn có ngồi có thoải mái ngay từ lúc đầu, bất cứ thế nào đi chăng nữa, một lát nó cũng cứ đau như thường. Vì vậy mình nhắc mình nó là một hiện tượng tự nhiên, mình cần phải tập với nó. Không thể tránh nó được. Và đó là cái chuyện bình thường, nhưng nó xảy ra. Bây giờ thay vì quan sát cái đau, chúng ta đừng có nhìn vào cái đau, mà chỉ nhìn vào tâm khó chịu. Trong thực tế là dù chúng ta không có để ý tới cái đau nó, tâm của chúng ta cũng chạy vào đó. Vì vậy tốt nhất là nên quan sát tâm khó chịu. Đau, khó chịu, đau, khó chịu. Tới một lúc nào đó mình cảm thấy hết chịu đựng độ rồi. Thì mình trợ chân. Nếu mình ngồi đó mình cố cắn răng, mình gồng, mình chịu đựng, thì bây giờ tâm của mình là tâm sân không. hơi thở, tiếng động, xúc chạm, cảm giác. Bây giờ cái đề mục cuối cùng mà chúng ta có thể ghi nhận được trong khi chúng ta ngồi mắt nhắm. Và cái đề mục có tới rất là thường xuyên, đó là tâm suy nghĩ. Vì tâm suy nghĩ, mình chỉ ghi nhận biết tâm suy nghĩ. Phải thoải mái trở lại hơi thở của mình, trở lại cảm giác, trở lại cái đối tượng nào rõ rồi nhất ở trong thân. Nhắc mình suy nghĩ chỉ là suy nghĩ. Suy nghĩ là một hiện tượng tự nhiên. Tâm của chúng ta nó suy nghĩ, tức là nó làm việc. Và làm việc suốt ngày, từ sáng tới tối. Ngay cả khi ngủ chúng ta cũng suy nghĩ, đó là chúng ta mơ. Vì vậy không có gì là vấn đề, biết suy nghĩ. Biết suy nghĩ, xong rồi trở lại hơi thở, trở lại cảm giác. Tâm suy nghĩ cái gì để yên cho nó. Tâm muốn suy nghĩ chuyện xấu, mình cũng chỉ hay biết. Suy nghĩ chuyện tốt, mình cũng chỉ hay biết. Suy nghĩ là việc của tâm. Bộ phận của hành giả là duy trì chánh niệm. Thế thôi. Năm cái đề mục mà sư vừa mới nói, hơi thở, tiếng động, xúc chạm, cảm giác, tâm suy nghĩ, đó là những cái đề mục mà chúng ta gặp rất là thường xuyên trong khi ngồi mắt nhắm. Nếu mình mở mắt ra thì có cảnh sắc nữa, cảnh sắc sáu, mùi và vị bảy tám. Nó đúng ra là chúng ta có sáu căn, thì có sáu đối tượng. Và sáu đối tượng này nó xuất hiện hoài và tâm chúng ta cũng ghi nhận suốt ngày, không bao giờ ngưng cả. chúng ta thực tập trong khi chúng ta ngồi. Chúng ta nhớ là sau mỗi giờ ngồi phải đi kinh hành. Đi khi đi kinh hành, chúng ta có thể lừa một cái khoảng cách đi tới rồi đi lui. Nhớ đi vừa phải, không chậm quá, không nhanh quá. Trong khi đi, chúng ta quan sát cái gì? Chúng ta quan sát cái chuyển động. Chuyển động của chân. Sự xúc chạm của bằng chân mình với sàn nhà hay là với mặt đất. Nhưng mà không phải chỉ là cái chân mà thôi. Mà trong khi mà chúng ta bước, thì cái tay của chúng ta nó cũng chuyển động. Cái đầu chuyển động, vai chuyển động, mông chuyển động, bụng chuyển động. Tất cả toàn thân gần như chuyển động. Chúng ta có thể quan sát chuyển động toàn thân. Đó là cái đề mục thứ nhất mà chúng ta có thể quan sát lúc chúng ta đi. Mắt mở, do đó chúng ta thấy cảnh sắc bên ngoài nó tới. Tai nghe, tai nghe rất là nhiều âm thanh. Khi mình ngồi thì mình chỉ thấy rất là ít, nhưng mà khi mình đi, mình sẽ nghe rất nhiều âm thanh, nghe còn nhiều hơn lúc ngồi. Như vậy là chuyển động, xúc chạm, âm thanh, mùi nữa. Khi đôi khi mình đi ngang cái chỗ gì đó, nó có cái mùi nó thoảng lên, mùi thơm hay mùi thối. Thì trong khi đi nhớ là đừng có để ý tới hơi thở. Rất là khó để ý, bỏ hơi thở đi. Biết tới chuyển động, xúc chạm, rồi mùi, rồi cái thấy, nghe thấy, chuyển động, xúc chạm, mùi, hay vị. Quý vị có thể lừa một cái khoảng cách quý vị đi tới rồi đi lui, chừng lối chừng 5 hay 10 thước. Hoặc là đi vòng xung quanh nhà cũng được. Trong khi đi, nhớ ghi nhận cái bước chân. Trong khi đi, nhớ ghi nhận chuyển động của chân, sự xúc chạm của bàn chân, tiếng động bên ngoài, tai nghe mắt thấy, hay là mùi vị, cảm giác nữa. Trong khi đi, chúng ta cũng có rất nhiều cảm giác. Gió thổi mình thấy mát, trời nắng mình thấy nóng, đi một lát đổ mồ hôi, thấy trong người hơi nhột nhạt, khó chịu. Chương trình đi là 1 giờ, nhưng mà nếu quý vị thấy đi khoảng chừng nửa giờ mà thấy mệt thì nên ngồi xuống nghỉ. Thấy khỏe rồi thì nên tiếp tục đi lại. Còn mà nếu mệt quá thì chúng ta ngồi ghế nghỉ ngơi. Nhưng mà ít nhất cũng phải đi cho được nửa tiếng hay là 45 phút. Ngồi đi, còn sinh hoạt hàng ngày nữa. Nhớ phải duy trì chánh niệm. Chúng ta đi kinh hành, chúng ta ghi nhận, nhưng mà ở trong phòng, ở trong nhà này, đi tới đi lui, đi uống nước, đi ra nhà vệ sinh, đi tiêu, đi tiểu. Bất cứ cái chân khi nào nó chuyển động là lúc bây giờ phải duy trì chánh niệm. Duy trì chánh niệm khi mà quý vị ngồi rồi đứng dậy, chuẩn bị đi kinh hành, nhớ làm thong thả, đừng có hấp tấp. Lại Phật, chúng ta cũng phải duy trì chánh niệm, ghi nhận cái động tác, ghi nhận cái tâm mình nó hướng về Phật. Tâm mình suy nghĩ cái gì mình cũng biết nữa. tập trong cái sinh hoạt hàng ngày nó rất là quan trọng. Chúng ta sẽ đem áp dụng cái sự sinh hoạt, cái sự thực tập này về nhà. Trong khi chúng ta sử dụng nhà vệ sinh, đi tiêu, đi tiểu, đi tới, đi lui trong nhà, dọn dẹp, quét dọn chẳng hạn, rửa chén, nấu ăn, chúng ta nhớ duy trì chánh niệm. Mà muốn làm như vậy thì cũng rất là khó nếu mà chúng ta không tập. Bởi vì cái tâm của chúng ta nó ưa duyên theo cảnh bên ngoài. Vì vậy trong không khí trường thiền là cái không khí rất là tốt để giúp chúng ta tập. Và khi mà đem về nhà, khi có tập mà có trớn rồi thì về nhà mình biết cách làm. Còn mình không tập, mình không có chịu duy trì chánh niệm, thì khi về nhà mình làm mình hay quên lắm. Khi mình quên thì phiền não nó thâm vô, nó xâm nhập vào tâm mình. Thỉnh thoảng nên kiểm tra thử xem tâm mình nó đang có chánh niệm không. Mình hỏi tâm mình bây giờ tâm ở đâu, có chánh niệm hay không có chánh niệm. Chánh niệm là chánh niệm về cái gì? Tiếng đồng, hơi thở, xúc chạm, cảm giác hay bất cứ đối tượng nào. Khi mà chúng ta đặt câu hỏi tâm đang làm gì thì tức là chánh niệm nó trở lại rồi đấy. tâm của hành giả đang ở đâu, có sáng suốt không hay là mê mờ buồn ngủ. Nếu mà thấy buồn ngủ quá phải mở mắt ra, rồi đem tâm đi các điểm đùng, đùng bên tay mặt, đùng bên trái, chân bên mặt, chân bên trái, phong bên mặt, mông bên trái, môi, miệng, răng, lưỡi. Mình dắt tâm đi quan sát từng cái đề mục một như vậy, làm giúp cho tâm nó tỉnh lên.